Bây giờ chúng ta để thì giờ cùng học lời Chúa với nhau. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về câu kinh văn mà Đức Chúa Trời Ngài đã ban cho hội thánh chúng ta trong năm mới này. Và nó sẽ được chiếu lên hàng tuần trong giờ thờ phượng của chúng ta để nhắc chúng ta về lời mà Chúa đã ban và hứa cho chúng ta trong năm mới này. Đó là ở trong Ê-sai đoạn 44 câu số 3. Và thì giờ này chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi lời của Chúa đã ban cho hội thánh của chúng ta trong năm mới này. Kính mời hội thánh chúng ta đồng đứng lên và sẽ đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Xin chúng ta cùng nhau đọc chung. Ta sẽ rót nước trên kẻ khác, cho suối chảy nơi đất khô. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Amen. Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời, là thần linh của hạnh phúc. Xin Chúa đã ban cho mỗi chúng con và hội thánh Ngài trong năm mới này lời hứa quý báu này, thì xin Chúa Ngài ghi khắc, và từ đây Ngài sẽ làm cho mỗi một người trong chúng con thật nhận được nguồn nước sống từ nơi chính mình Chúa, rót trên chúng con, đổ trên chúng con chính là thần linh của hạnh phúc này, và làm cho hội thánh của Chúa được tưới thấm để mỗi đời sống của chúng con như cây trồng được nuôi dưỡng bên dòng nước đó, thì Chúa ơi, chúng con sẽ đâm rễ theo dòng nước chảy và chúng con sẽ cứ lớn lên, cứ tăng trưởng và tràn đầy sinh lực để chúng con kết trái cho Chúa trong năm này. Và xin Chúa cũng làm cho hội thánh của Chúa như là một khu vườn được Ngài chăm sóc thấm tưới bởi mưa trời này, và khiến cho hội thánh của Chúa trở nên một khu vườn thượng uyển với nhiều cây trái thật là tốt lành để Chúa có thể được đẹp lòng, và để chúng con còn trở nên nguồn phước cho hậu tự, cho dòng dõi mình, mà Chúa ơi, nó còn tràn ra đến thế giới chung quanh chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Chúa ban ơn của Chúa trên các con dân của Chúa. Nhiều người trong mùa thời tiết lạnh này đang chịu ảnh hưởng về sức khỏe của họ. Có nhiều người đã bị cảm và phải vắng mặt trong thời giờ này. Nhưng xin chính Chúa Ngài cũng đến tận nơi, Chúa ơi, giường bệnh và trong tình trạng anh chị em con, đặt tay từ ái của Ngài, chữa lành mọi bệnh tật, thêm ơn, thêm sức của Ngài, và cũng đổ phước của Ngài xuống ở trên họ nữa. Chúa ơi, nhiều người cũng sẽ đi về Việt Nam để thăm viếng gia đình của mình trong mùa lễ Tết. Chúng con xin dâng họ ở trong bàn tay từ ái của Chúa. Ngài đã phán như điều mà chúng con đã đọc và tiếp nhận cho chính mình, thì bây giờ chúng con công bố những lời đó. Đức Chúa Trời là đấng sẽ khiến cho họ được đi ra trong sự vui vẻ và bình an. Khi họ đi thì họ sẽ thấy được cây cối ngoài đồng vỗ tay, núi đồi sẽ trỗi tiếng ca hát và làm cho danh Đức Chúa Trời được nhìn biết. Xin Chúa che phủ, phù hộ và dắt dẫn họ ở trong ơn lành của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Và bây giờ chúng con cùng nhau tiếp tục ở trong sự học hỏi lời Chúa. Nguyện Thánh Linh là thần của lẽ thật, Ngài ban thần trí của sự khôn ngoan để dẫn chúng con đến sự nhận biết Chúa qua lẽ thật này. Và chúng con tiếp nhận lẽ thật và làm cho lời đã ra từ miệng Ngài không trở về luống nhưng mà chắc sẽ làm trọn mọi ý định công việc mà Chúa sai khiến nó. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành tâm cầu nguyện trong danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng an toàn. Thưa quý bà chị em, chúng ta theo dõi tin tức thì chúng ta có thể biết rằng ngày hôm nay đó, thì ở trên đất nước Hoa Kỳ này đó, nó có rất nhiều điều mà có thể nói là nó trái ngược lẫn nhau. Nhiều tiểu bang ở phía Bắc, trải dài từ miền Đông đến miền Tây, thì chúng ta thấy rằng đó là có một cái trận bão tuyết nó đang thổi qua. Và tuyết rơi dày đặc. Nhưng rồi chúng ta lại thấy ngay cả trong mùa đông lạnh lẽo như thế này, thì ở tại California thì đã có một cái trận cháy rừng hết sức là khốc liệt, gây tàn phá về sinh mạng, tài sản và bao nhiêu những cái công trình cũng như là thiên nhiên. Và vụ cháy rừng này được nhận định là một trong những cái vụ cháy rừng có thể nói là tệ hại nhất và gây thiệt hại lớn lao nhất cho Hoa Kỳ trong suốt lịch sử của nó. Và nó, bây giờ thì nó vẫn còn đang tiếp diễn đó, khởi đầu từ ngày thứ ba vừa rồi, tức là nhằm bảy tây tháng giêng, và tới bây giờ thì nó vẫn còn đang tiếp tục để lan rộng, chứ không phải là nó đã dừng lại. Và có thể nói rằng đó, những cái điều này nó gây nên một số những cái thiệt hại mà chúng ta biết rằng đó, cho tới bây giờ thì ít nữa là 11 người đã tử vong. Chúng ta chưa biết những cái thông tin cập nhật. Và khoảng 10 người được báo là mất tích. Và đồng thời thì chúng ta cũng nhận biết rằng đó, là nó khoảng chừng 15.000, và nhớ là thông tin cập nhật nó có thể thay đổi đó, 15.000 mẫu anh đó, acre đó, thì đã bị cháy rụi. Và trên 10.000 các công trình đã bị hủy phá, trong đó phần lớn thì chúng ta biết rằng nó không chỉ là các công trình thôi, mà cũng có những nhà cửa của người dân. Và nó cháy ở những cái khu vực có thể nói là của những người giàu có, những căn nhà trị giá cả hàng triệu triệu đô la. Và chúng ta biết rằng đó, đó là tài sản thôi, nhưng mà nếu nói đến thì nó vô giá, bởi vì biết bao nhiêu những cái điều gì đó tốt lành mà người ta có được ở trong căn nhà của mình, phải không? Và nó đã bị cháy sạch hết, đến nỗi người ta nhận định rằng đó có những người trước đây họ là triệu phú giàu có lắm, nhưng mà bây giờ đó là tại vì lúc mà nó cháy thì họ phải khẩn cấp để mà bỏ chạy thôi, cho nên là không có đem được cái gì đi theo cả, đến nỗi bây giờ họ không có lương thực, họ không có quần áo mặc nữa, mà phải xin để được cái trợ cấp cho những cái điều đó. Và chúng ta cũng biết rằng đó là hàng trăm ngàn người đã phải di tản, và rồi vẫn còn có một cái lời cảnh báo thêm hàng trăm ngàn người nữa phải chuẩn bị để mà di tản, bởi vì 6 cái vụ cháy rừng nó vẫn còn tiếp tục để mà lan rộng ra. Và người ta nhận định rằng á, nó có thể gây một cái thiệt hại lên tới 150 tỷ đô la. Con số cập nhật này mà buổi sáng sớm hôm nay khi tôi xem nó thì họ nói có thể lên tới 220 tỷ đô la. Thì đó là một số những cái điều mà người ta ước tính. Và tại sao cháy rừng lại bùng phát ở giữa mùa đông, ở nhiều cái địa điểm khác nhau, và nó lan rộng ra đến nỗi mà người ta chưa thể ngăn chặn được nó? Thì chúng ta biết rằng cái nhu cầu cấp thiết trong lúc này là nước. Người ta đã không biết dự trữ nước, và bây giờ cái nhu cầu là nước mà nó đang bị thiếu thốn. Những cái hình ảnh của những người họ chữa lửa mà họ phải lấy từng cái xô nước này, họ tạt lên, nó vô nghĩa so với một cái vụ cháy rừng. Còn những cái trụ mà cung cấp nước á, thì bị khô, không có nước. Bởi vì trước đó người ta không có một cái kế hoạch để dự trữ nước, phòng ngừa cho những cái cơn cháy như vậy. Cho nên nhu cầu nước ở đây là một nhu cầu thật là lớn lao, thật là cấp bách, thật là tối quan trọng. Cho dù có nhiều phương tiện chữa lửa, nhưng mà nếu không có nước thì làm sao chữa lửa? Cho nên nước quả thật là một trong những cái nhu cầu hết sức là quan trọng. Và chúng ta biết rằng đó, thế giới ngày hôm nay với muôn loài sự sống được sinh sôi nảy nở trong trái đất này, là chúng ta biết rằng bởi vì hành tinh của chúng ta là một hành tinh mà nó đã có 71% bề mặt của trái đất là nước, bao phủ bởi nước. Cho nên mình nói trái đất thì chưa chính xác lắm, mà phải nói là trái nước, tại vì tỷ lệ nó là chưa tới 30% đất liền, mà 71% đã là nước rồi. Và chúng ta biết rằng á, người ta nhìn vào để đi tìm sự sống ở trong các hành tinh trong vũ trụ, coi có chỗ nào có hay không, thì cho tới bây giờ thì vẫn chưa có tìm thấy gì cả. Và cái môi trường để sự sống nó có thể nảy sinh cũng như là nó phát triển ra đó, thì phải có nước. Và chúng ta biết rằng hành tinh của chúng ta là một hành tinh đầy nước, bởi đó mà sự sống đã được nảy sinh, đã được Chúa tạo nên, rồi sau đó nó sinh sôi nảy nở. Và chúng ta cũng cần biết rằng mỗi con người chúng ta cũng rất là cần nước, và quý bạn chị em nhớ uống nước cho đầy đủ. Tại vì mùa lạnh á, đôi khi chúng ta bị đánh lừa bởi cái cảm giác á, là mình không có thấy khát. Mùa hè nóng bức thì chúng ta dễ thấy khát, phải không ạ? Nhưng mà mùa đông lạnh lẽo thì nhiều khi chúng ta thấy mình không có thấy khát. Nhưng đừng bao giờ chúng ta chỉ uống nước lúc khát. mà chúng ta phải thường xuyên uống nước. Và cái điều đó nó làm cho tuần hoàn máu ở trong cơ thể của chúng ta nó được luân lưu. Đừng để máu mà nó thiếu nước á, thì nó đặc. Và bởi điều đó thì nó không có luân lưu, thì nó sẽ làm cho sức khỏe của chúng ta bị giảm sút. Cho nên phải uống nước đủ. Và những nhà khoa học thì họ cho chúng ta biết rằng đó, là con người của chúng ta đó, thì phần lớn chất liệu tạo nên chúng ta là nước. Một đứa trẻ sơ sinh đó, thì nó có 75% là nước. Người lớn mà nam á, là 65%. Người lớn mà nữ á, là 60%. Còn người già đó, như tôi chẳng hạn ha, thì là có 50% là nước. Cho nên như vậy thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta được tạo nên bởi một chất liệu quan trọng mà đa số là nước. Chúng ta rất là cần nước cho sự sống. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng đó, như lời của Chúa phán ở đây đó, thì Ngài là Đấng sẽ ban cho nước hằng sống hay là nước sự sống. Ngài còn ban cho chúng ta nước sự sống để từ đó sản sinh sự sống, và đồng thời thì làm cho nuôi dưỡng và phát triển cái sự sống của chúng ta. Cho nên đây là một điều rất là quan trọng trong đời sống của mình. Và nước ở đây đó, nó làm hình bóng về cái nguồn sự sống mà thần linh của Đức Chúa Trời Ngài đã tạo nên. Cho nên chúng ta có thể biết rằng đó, về nước sống đó, thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta như thế này trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 1 và 2, cho chúng ta biết rằng đó, là trong khởi thủy Đức Chúa Trời Ngài tạo dựng nên vũ trụ và trái đất. Sau đó thì có một cái biến động mà chúng ta biết rằng đây là biến động thuộc linh từ sa ngã của Lucifer trở nên Satan, thì nó làm cho hủy diệt cái trái đất mà Đức Chúa Trời đã dựng nên một cách tốt lành. Đức Chúa Trời không bao giờ dựng nên cái gì mà không tốt hết đó. Mọi sự Đức Chúa Trời dựng nên là tốt lành. Nhưng mà trái đất bởi sự sa ngã và ảnh hưởng trong sự đoán phạt của Chúa trên Satan, thì nó đã khiến cho trái đất này trở nên vô hình thể hay là vô hình dạng, nó bị biến dạng đi. Rồi sự sống bị tiêu diệt hoàn toàn, bởi vì nó có những sinh vật, động vật thời tiền Adam, nhưng mà nó đã bị hủy diệt. Cho nên trái đất này trở nên một cái hành tinh chết, sự mờ tối bao phủ. Rồi chúng ta cũng thấy nước sự chết cũng bao phủ trái đất này. Và câu số 2 nói rằng đó, thần hay là linh của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Từ đó mà chúng ta thấy nó dẫn vào 6 ngày của sự tái tạo. Và trong 6 ngày tái tạo đó thì Chúa không phải là thiết lập lại cái trật tự, rồi tạo dựng lại tất cả muôn vật, nhưng mà Ngài còn làm sản sinh các loại sự sống khác nhau. Và cho đến cuối cùng sự sống mà coi như là cao nhất, tốt lành nhất, đó chính là con người được dựng nên vào cuối của ngày thứ 6. Cho nên cái điều này nó nói lên cho chúng ta biết rằng đó, linh của Đức Chúa Trời là Đấng tạo nên sự sống, đem sự sống đến. Ngài chính là điều mà Kinh Thánh nói là nước hằng sống. Vì Ngài là Đấng làm nên sự sống, ban sự sống đó cho muôn vật, đặc biệt là cho con người của chúng ta. Cho nên chúng ta biết rằng đó, con người chúng ta nó được hình thành ở trong bụng mẹ đó, là một cái bào thai đó, thì nó được đặt ở trong một cái môi trường là nước. Có phải không ạ? Cho nên là nhau thai ở trong bụng mẹ thì nó là nước. Từ cái trứng khi nó được hình thành đi nữa, thì chúng ta biết rằng nó là nó được bơi lặn hay là nó được đặt ở trong, trong nước. Và không chỉ là con người chúng ta được tạo thành về cái phương diện thể chất ở trong nước thôi, nhưng mà chúng ta biết rằng khi chúng ta đã lớn lên, chúng ta thành nhân rồi, và khi chúng ta nhận biết Chúa và tiếp nhận Ngài đó, thì linh sự sống vào bên trong chúng ta và tái sanh chúng ta. Cho nên Kinh Thánh Giăng đoạn 3 ghi lại cho chúng ta rằng chúng ta được sanh lại, được nhận lấy cái sự sống của Đức Chúa Trời, được gọi là sự sống đời đời đó, là khi chúng ta được sanh lại bởi Thánh Linh và bởi nước. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nước quả là một cái nhu cầu thiết yếu cho đời sống chúng ta. Và vì linh của Đức Chúa Trời là linh sự sống, cho nên cái gì thuộc về Đức Chúa Trời đó thì đó là phước hạnh. Cho nên ở trong câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy rằng ở trong chính linh của Đức Chúa Trời có sự sống mà chúng ta cũng nhận được phước hạnh nữa. Và chúng ta cũng thấy tất cả mọi điều này làm hình bóng về Đức Thánh Linh. Cho nên Ngài rót nước trên kẻ khác, Ngài xiến cho những suối chảy trong nơi đất khô, và Ngài đổ thần của Ngài trên chúng ta và trên dòng dõi của chúng ta và trên những kẻ ra từ chúng ta nữa. Chính đây quả là một lời hứa quý báu mà Chúa dành cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta biết rằng ở đây nói đến nước là dành rót trên kẻ khác, tức là cho cá nhân. Nhưng mà suối chảy trong nơi đất khô là một cái gì đó lan tỏa rộng lớn hơn, để biến những cái vùng đất khô cằn chết chóc bây giờ trở nên một cái vùng đất phì nhiêu và kết cây trái, bông trái. Và nó lan rộng ra, và nó cứ tiếp tục nó lan rộng ra. Và nếu nói về con người đó, thì từ một người mà được Chúa đổ thần của Ngài vào trong chính mình, rót nước trên kẻ khác đó, thì nó lan tỏa ra, nó chảy ra, nó trở thành một cái nguồn đến tận các hậu tự con cháu của mình. Và lan tỏa ra, và nó biến đổi tất cả cái thế giới mà Chúa đưa chúng ta vào. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đây quả là một lời hứa vô cùng quý báu dành cho chúng ta. Và chúng ta nhớ rằng như vậy đó, thì ở đây nói đến sự tuôn tràn của cái nguồn suối sự sống mà Ngài đổ xuống cho con người. Một trong những, tôi có thể nói rằng là đặc tính của Đức Chúa Trời đó, Ngài là một Đức Chúa Trời ưa thích ban cho. Ý chí của Đức Chúa Trời là Ngài ban cho. Và sự ban cho của một Đức Chúa Trời vô hạn đó, thì nó luôn luôn là một cái gì đó dư dật, lớn lao vô cùng. Chúa muốn ban cho, và ban cho một cách rời rộng, ban cho một cách dư dật, ban cho một cách tuôn tràn ra. Không chỉ là đủ mà còn hơn đủ nữa, vì nó dư dật đến mức mà nó sẽ tràn ra. Cho nên khi chúng ta thấy điều này đó, thì chúng ta, Kinh Thánh thường dùng những cái hình ảnh, mà nếu chúng ta lưu ý, anh chị em đọc Kinh Thánh kỹ lưỡng á, chúng ta sẽ thấy có một con sông, nó đi xuyên suốt từ Sáng Thế Ký cho tới Khải Huyền. Và điều đó chỉ về cái nguồn nước sống mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho con người. Ngài sẽ ban cho con người. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, hạt giống đầu tiên từ Sáng Thế Ký ghi lại, thì chúng ta biết rằng đó, trong suốt cái tiến trình sau đó nữa, là cả Kinh Thánh được ghi lại đó, thì nó là sự sinh sôi nảy nở của cái hạt giống đó, tiến trình của sự tăng trưởng. Và nó kết quả cuối cùng là trong sách Khải Huyền, hoàn tất được mục đích của Đức Chúa Trời, mà nó đã được bày tỏ, đã được gieo ra từ trong Sáng Thế Ký hay là từ lúc ban đầu. Cho nên Ngài là Alpha và Omega, Ngài là đầu tiên mà cũng là cuối cùng, là kết thúc, hoàn tất. Vì vậy Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng đó, khi Đức Chúa Trời dựng nên tất cả muôn vật và con người rồi, thì Ngài đã tạo nên một cảnh vườn tại Eden, vườn phước lạc. Và tại nơi đó thì chúng ta thấy rằng đó, có một con sông chảy ra từ Eden, sau đó nó chia ra làm bốn nhánh. Một con sông mà chia ra làm bốn nhánh. Nếu mà có thì giờ mà học hỏi về những cái điều mà ở trong cái phần Kinh Thánh đó ghi lại đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng đó, nó có những cái ý nghĩa rất là sâu xa thuộc linh, nhưng mà đây không phải là thì giờ để cho có thể nói được. Nhưng mà rồi chúng ta thấy rằng cứ liên tục Chúa đã nói về những cái con sông của sự sống, nó cứ chảy đi. Và khi Chúa Giê-xu đến thì Ngài cũng bày tỏ rằng đó, Ngài chính là dòng sông nước hằng sống đó. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, Ngài nói với người đàn bà Samari ở tại bên một cái giếng Ra-cốp. Người này đi đến để mà múc nước từ đó lên để mà uống, giải quyết những cái nhu cầu ở trong đời sống của mình. Và Chúa Giê-xu nói rằng ai uống nước này sẽ cứ còn khát mãi, nhưng uống nước mà ta sẽ cho thì sẽ có một mạch nước ở trong người ấy và văng ra hay là tuôn tràn ra cho đến sự sống đời đời. Giăng đoạn 7 cũng ghi lại cho chúng ta về điều này. Khi Chúa nói rằng hỡi những kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Kẻ nào tin ta thì những sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình. Và Ngài nói điều đó để chỉ về Đức Thánh Linh. Và rất nhiều không có thời giờ để có thể trưng dẫn về cái nguồn nước sống này. Và chúng ta cũng thấy rằng cho đến cuối cùng á, trong sách Khải Huyền á, đoạn 22 tức là kết thúc của Kinh Thánh, thì cho chúng ta biết rằng trong trời mới và đất mới, tức là trong cõi đời đời, thì chúng ta biết tại ngay của Đức Chúa Trời hay là thành Jerusalem vinh hiển đó, thì có một con sông nước sự sống chảy ra. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, nước chỉ về sự sống mà Đức Chúa Trời Ngài ban cho, đặc biệt là ban cho con người và người biết tiếp nhận nguồn nước sống này cho chính mình, thì nó sẽ cứ tiếp tục để mà tuôn tràn ra, và cuối cùng thì nó dẫn chúng ta đến phước hạnh đời đời ở trong trời mới, đất mới và Jerusalem mới. Cho nên như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng đây là một điều rất là quan trọng. Và bây giờ chúng ta thấy Kinh Thánh nói ví dụ như là mưa nguồn nè, mưa đầu mùa đó. Rồi chúng ta cũng thấy là con sông, dòng suối, thác đổ, hồ nước, bình nước. Tất cả những điều này làm hình bóng về Đức Thánh Linh đem đến một sự sung mãn. Đó chính là sự phục hưng. Đây là điều mà hàng tuần trong buổi tối thứ sáu chúng ta vẫn cầu nguyện để xin Chúa phục hưng hội thánh, bắt đầu từ đời sống con. Cho nên chúng ta biết rằng đó, phục hưng là một cái gì đó của một sự sung mãn, của một sự dư dật, của một sự phong phú về phước hạnh của thần Đức Chúa Trời đổ ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết được rằng đây là một lời hứa đầy ân điển mà cũng đầy vinh hiển mà Chúa ban cho đời sống của chúng ta. Và bây giờ chúng ta thấy ở đây nói đến sự phục hưng mà Chúa đem đến, tức là nguồn nước sống mà Ngài ban cho chúng ta ở đây đó, thì nói rằng đó, vì Ngài là đấng sẽ rót nước trên kẻ khác. Trên cái chữ kẻ khác hay là kẻ nào ha? Và chúng ta khi nãy đầu giờ chúng ta đọc Ê-sai 55 câu 1 á, ở dưới kẻ nào khác hãy đến cùng ta mà uống, nhận lấy nước sự sống một cách nhưng không, không đòi tiền, không đòi giá gì hết. Trên ở đây nó nói về sự phục hưng cá nhân, rót nước trên kẻ khác. Và đặc biệt là chúng ta lưu ý Khải Huyền đoạn 22 mà khi nãy tôi có trích dẫn ở đầu của đoạn này thôi, nhưng mà cuối đoạn này là câu 17 nói như thế này: Thánh Linh và vợ mới cùng nói hãy đến, kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng hãy đến, ai khác khá đến, kẻ nào muốn khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không. Cho nên ở đây nó nhấn mạnh vào từng cá nhân. Vấn đề không phải chỉ là có nước đầy dẫy ở cái con sông, con suối hay là cái hồ chứa hoặc là một cái bình, nhưng mà những kẻ nào khác á, đến và nhận lấy thì chúng ta mới có được cái nguồn nước sống này thôi. Khi Đức Chúa Trời Ngài ngay cả đổ sự phù hưng của Chúa trên hội thánh, cả một tập thể con dân của Chúa, nhưng nếu từng cá nhân mà không nhận lấy thì nó sẽ giống như là ở trong Ê-sai đoạn 47 khi nói về cái con sông nước sự sống chảy ra từ nơi chí thánh đó, từ nơi ngạch cửa của đền thờ đó, thì nó cứ dâng tràn mà nó lan rộng ra. Thì chúng ta thấy rằng nó đi tới đâu thì nó biến nước mặn trở thành nước ngọt. Có nghĩa là nước mặn là sự chết mà nước ngọt là sự sống. Và hai bên bờ sông thì cây trái mọc lên xum xuê, cá được sản sinh ra ở trong nguồn nước. Nhưng mà có những cái chầm, cái bưng thì nó cứ cao lên và nó không có hạ mình xuống, vì nước có cái đặc tính là chảy đến những nơi trũng thấp. Nước không có chảy lên trên núi. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, đối với những cái người nào mà họ không có một cái lòng khao khát nhận biết mình cần nước mà cứ đưa mình lên á, thì nước không thể chảy đến, phục hưng không đụng đến, phước hạnh không tuôn đổ xuống ở trên người đó được. Cho nên điều này xin Chúa giúp cho chúng ta để biết rằng đó, lời hứa này là dành cho từng cá nhân, bắt đầu từ mỗi cá nhân. Cho nên đó, ta sẽ rót nước trên kẻ khác, rồi thì sau đó mới đến là gì? Phước hạnh dành cho gia đình. Trước hết là dành cho kẻ khác, sau đó là trên gia đình của mình. Ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên dòng dõi ngươi, những kẻ tha từ ngươi. Thế như vậy thì điều này cho chúng ta thấy rằng đó, từ một cá nhân nhận được thần linh của Chúa là đấng chủ tể hạnh phúc, rồi thì sau đó nó sẽ chảy đến cho hậu tự của mình. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng người nào yêu mến và kính sợ Chúa, vâng giữ các điều răn, đi trong đường lối của Chúa, thì sao? Chúa sẽ ban ơn và phước của Ngài cho đến ngàn đời, ngàn thế hệ. Chứ không phải là chỉ một hai thế hệ thôi, mà là ngàn thế hệ trong cuộc đời chúng ta nữa. Nó nói lên một cái gì đó của một sự dư dật phong phú mà Chúa đổ phước của Ngài ra. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thấy được điều này. Và chúng ta phải biết đây là lời hứa Chúa dành cho chúng ta. Thật là bi thảm nếu như chúng ta không có biết dự trữ, chúng ta không có biết khai thác cái nguồn nước sống này. Bởi vì chúng ta biết rằng từng cá nhân phải nhận lấy, rồi thì chúng ta không chỉ là người được phước mà còn trở nên nguồn phước. Và chúng ta nhớ rằng đó, là chỉ cần mở cái robinet thôi, thì chúng ta biết rằng trong cái nguồn nước dự trữ đó, từ bồn chứa nó sẽ chảy đến, và nó cho cả gia đình của chúng ta được hưởng. Do vậy thì chúng ta phải thấy rằng đó, điều quan trọng là nó có vẻ như khởi đầu của cái dòng chảy ra đó thì nó nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta phải mở từ cái nhỏ đó, rồi nó bắt đầu nó mới tuôn đổ ra được. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, xin những người chúng ta là các bậc ông cha, các bậc bà mẹ, thì chúng ta phải biết rằng đó là chúng ta được Chúa chọn để trở nên một ống dẫn đem nguồn phước đến cho hậu tự của mình. Quý mà chị em có để ý không? Có người đề nghị với tôi như thế này, bây giờ thì mình cũng thiếu nhân sự, cho nên là bây giờ nên cắt bỏ đi cái tiết mục là Kids Corner. Nhưng mà tôi nói không. Tất nhiên là các em có cái lớp, như bây giờ các em đã đi vào trong lớp riêng của mình. Nhưng mà vẫn phải có giữa hội thánh để kết nối các thế hệ với nhau. Chúng ta không muốn tạo nên một sự tách biệt. Nó phải kết nối các thế hệ với nhau. Và chúng ta cần phải thấy được, ở đây còn là một lời nhắc nhở không những là cho các bậc cha mẹ mà cho cả hội thánh của Chúa. Vì chúng ta ở đây đều là những người thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời, và chúng ta có một trách nhiệm quan tâm đến nhau. Vì vậy hội thánh phải nhận biết, cha mẹ phải biết cái điều đó để đưa con em của mình đến. Thứ nhì là hội thánh phải biết chúc phước cho các em nhỏ. Vì Chúa nói hãy đem con trẻ đến cùng ta. Và quý ông bà chị em để ý là trong những lúc mà cầu nguyện cho các em, không chỉ là cái người hướng dẫn chia sẻ ở đây thôi, mà tôi ngồi dưới tôi luôn luôn đưa tay của mình lên để cầu nguyện chúc phước. Hãy nhớ điều đó, chúng ta không có xem lễ, không chỉ có nhìn xem tiết mục đó nó diễn ra, mà chúng ta chúc phước cho các em. Hãy nhớ chúc phước cho con trẻ của mình. Ở nhà chúng ta cũng hãy chúc phước thường xuyên cho con cháu của mình. Vì đây là lời hứa mà Chúa dành cho chúng ta, và lời hứa phải tuôn đổ ra bằng lời chúc phước. Tại vì nó rót nước vào trong chúng ta và nó chảy ra trong những cái lời chúc phước công bố của chúng ta. Nó phải chảy từ môi miệng chúng ta ra. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để thấy được đây là lời hứa mà Chúa ban cho dòng dõi của chúng ta. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây câu này cũng nói đến sự phục hưng cho cá nhân, cho gia đình, và nó cũng làm tươi mới hội thánh, phục hưng hội thánh. Cho nên những kẻ từ ngươi, nó chỉ về hội thánh của Chúa. Cho nên đây là một lời hứa thật là quý báu. Và kính thưa quý ông bà chị em, mỗi khi chúng ta đến đây, giống như tuần rồi khi tôi chia sẻ về cái chữ ban đầu có ngôi lời đó, thì chúng ta phải lưu ý đến một cái điểm. Sẵn đây cũng nhắc lưu một điều ha, là Chủ nhật tuần sau từ 9 giờ cho tới 10 giờ, tức là trước giờ thờ phượng đó, sẽ là thi kinh thánh. Chúng ta có 12 câu kinh thánh để học thuộc lòng. Và nếu những người nào ít chữ á, thì họ học 3 câu. Các em nhỏ đang học thi thiên 23. Thanh niên thì học trong tiếng Anh. Cho nên ước mong rằng chúng ta bắt đầu với ngôi lời, với lời Đức Chúa Trời. Và tuần sau chúng ta sẽ có một cái thời giờ để thi kinh thánh. Và theo như cái cách mà chúng tôi tạo nên một điều dễ dàng để khuyến khích mọi người học, đó là gì? Thi kinh thánh chỉ cần điền vào các chỗ trống thôi. Điền vào các chỗ trống thôi. Tức là cái câu Kinh Thánh đó cắt điền vài cái khoảng trống, và chúng ta chỉ cần điền chữ vài chữ vào trong đó, nó sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng hơn. Và ước mong rằng chúng ta sẽ học. Rồi bây giờ trở lại để chúng ta thấy như thế này. Và tôi có nói đến một điều đó là ban đầu chúng ta hãy bắt đầu với chính ngôi lời của Chúa. Và hồi á, khi chúng ta nhóm hiệp lại để thờ phượng Chúa vào ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đến đây để chúng ta đóng góp và chia sẻ sự sống của mình cho hội thánh. Tất nhiên là khi chúng ta hội hiệp lại với nhau trong sự hiện diện của Chúa, thì Ngài đổ phước của Ngài xuống trên hội thánh, những kẻ ra từ ngươi. Nhưng mà chúng ta đến đây để chia sẻ, vì nó có những con sông. Mỗi chúng ta là một con sông để dẫn truyền cái nguồn nước đó và tạo nên một cái nguồn nước lớn để cho mọi người để có thể được vui hưởng. Phước hạnh nó phải tràn ra, cho nên chúng ta đến đây phải chúc phước cho hội thánh. Và sự nhóm hiệp lại là điều mà Đức Chúa Trời truyền mạng lệnh của Ngài cho hội thánh. Không phải là điều chúng ta thích hay không thích, nhưng mà đó là mạng lệnh của Chúa truyền cho chúng ta. Và phước hạnh lớn nhất của Chúa là dành cho hội thánh, chứ không phải là cho cá nhân. Hãy nhớ điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để khi chúng ta đến đây thì chúng ta góp phần làm cho tươi mới hội thánh. Đừng đem những cái điều làm cho khô héo, nhưng mà chúng ta hãy đến để đem những cái điều tươi mới. Mà chính chúng ta phải được làm cho tươi mới đã. Cho nên chúng ta biết rằng câu khẩu hiệu mà chúng ta đã chọn để mình có thể tìm cầu Chúa mỗi buổi tối thứ sáu là kiêng ăn, tức là dốc đổ cả lòng đời sống của mình cầu nguyện để xin Chúa phục hưng hội thánh của Ngài, bắt đầu từ đời sống con. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết được điều này, để mỗi chúng ta là nguồn phước cho hội thánh của Ngài. Amen. Rồi bây giờ chúng ta thấy ở đây cũng nói đến, đó là những kẻ ra từ ngươi, có nghĩa là nhiều người sẽ nhận được nước sống cứu rỗi. Câu 4 và câu số 5 tiếp tục cho chúng ta hiểu được cái chữ những kẻ ra từ ngươi như thế này. Tôi đọc lại: ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Chúng nó sẽ nảy nở giữa đám cỏ như cây liễu dưa dòng nước. Người này sẽ nói rằng ta thuộc về Đức Giê-hô-va, người kia xưng mình bằng danh của Gia-cốp, kẻ khác nữa lấy tay mình viết rằng ta thuộc về Đức Giê-hô-va và xưng mình bằng danh Israel. Ồ, như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là nhiều dân nhiều nước gì đó, bây giờ họ sẽ chạy đến, nhiều người sẽ chạy đến, để rồi từ nơi đó họ trở nên con cái của Đức Chúa Trời, trở nên con dân của Đức Chúa Trời. Như vậy mà chúng ta có thể thấy rằng đó là khi mà Thánh Linh đầy dẫy ở trong đời sống chúng ta, thì cái nguồn nước sống phước hạnh này nó sẽ tuôn tràn ra, tức là dòng sông của sự cứu rỗi, hạnh phúc đó nó sẽ đến với rất nhiều người. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đây chính là kết quả của sự phục hưng. Vì vậy, khi một người nhận biết mình cần Chúa, Chúa sẽ rót nước trên kẻ khác, sau đó nó sẽ chảy tràn ra cho hội thánh của Chúa, rồi tới gia đình hậu tự của chúng ta. Sau đó nó sẽ còn lan rộng ra cho nhiều người chưa được cứu, để rồi khiến họ có thể được cứu. Bởi vì dòng nước này là dòng nước sống. Như là Ê-xê-chiên 47 á, dòng nước đó chảy ra từ nơi ngôi của Đức Chúa Trời là dòng nước sống, cho nên nó chảy vào trong biển. Nó đi tới đâu thì nước mặn được biến đổi trở thành nước ngọt, sản sinh ra rất nhiều cá và cây trái hai bên thì nó sum suê. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể thấy đây là lời hứa quý báu mà Chúa ban cho mỗi chúng ta và cho hội thánh của Chúa trong năm mới 2025 này. Bây giờ chúng ta hãy nói đến ai là người sẽ nhận được lời hứa đầy ân điển này. Người nhận được nước sống hạnh phúc đó là người thế nào? Chúa nói ta sẽ rót nước trên kẻ khác. Cá nhân và người đó phải có một tấm lòng khao khát. Và khao khát ở đây nó giống như một con nai, nó bị lạc ở giữa rừng hoang, lạc ở giữa sa mạc, và nó đang đi tìm nguồn nước. Và tìm nguồn nước ở đây là nước sống cho nó, bởi vì nếu không có nó sẽ chết, nó sẽ chết khô. Cho nên cái điều này là một người bị lạc ở giữa sa mạc, Và nước không phải là để mình giống như là giải trí, uống cho thích, uống Coca-Cola, không thích thì thôi, chọn cái món khác, sinh tố hay là cái gì đó, không phải đâu. Mà đây là nước mà thậm chí chúng ta biết rằng lỡ như mà nó có là nước đục đi nữa, mà ở giữa sa mạc thì người khác gần chết đó vẫn phải uống thôi. Huống hồ gì đây là nước trong lành, nước sáng, nước của sự sống. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật có lòng khao khát. Quý bà anh chị em có khao khát điều này không? Phải nhớ rằng phải có lòng khao khát. Nghĩa là chúng ta nhận biết và kêu la với Chúa rằng: Chúa ơi, nếu không có Ngài, không có linh của Ngài ở trong con chết. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một tấm lòng khao khát. Luôn luôn rất nhiều chỗ trong Thánh Kinh nói rằng nước này chỉ ban cho những người có lòng khao khát mà thôi. Đó không phải là một thứ để chúng ta giải trí, nhưng mà một nhu cầu tối thiết cho sự sống của chúng ta. Và thứ nhì, người đó được mô tả như là đất khô. Đất khô có nghĩa là nói lên, nó nhận biết rằng đó, nếu không có nước thì nó sẽ là một cái bùn đất chết. Cho nên nó đặt sự trông cậy. Và nước ở đây nó nói lên cho chúng ta thấy rằng những cơn mưa từ trời, giống như là trong 3 năm 6 tháng trong thời của vua Ahab và Jezabel, làm cho tội lỗi tràn ra trên đất. Và tội lỗi đồng nghĩa với hậu quả của nó là đem sự chết chóc đến, thất mùa, hạn hán, đói kém xảy ra, sự chết diễn ra ở khắp mọi nơi, trên người, trên vật. Và chúng ta thấy rằng đó, lúc bấy giờ Eli là người đã cầu nguyện và Đức Chúa Trời đã thương xót. Ngài đã mở các cửa sổ trên các tầng trời và đổ phướng là mưa của Ngài xuống ngập tràn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, đất khô nó chỉ về tình trạng của sự chết, và nước là một điều tối cần. Hãy nói với những người ở tại California đi. Bây giờ quý vị cần cái gì? Cần xe hơi không? Hay là cần tủ lạnh, cần những cái gì đó để mà là phương tiện giàu có để giải trí không? Cần tiền không? Chúng ta biết rằng ngay lúc này họ cần cái gì để bảo vệ cho mạng sống của mình, cho căn nhà của mình, tài sản của mình, cho gia đình của mình. Cần nước. Và chúng ta cũng biết rằng bởi vì giới chức cầm quyền không có một kế hoạch để mà dự trữ nguồn nước, cho nên khi nhu cầu bây giờ là cần nước để chữa cháy rừng thì không có nước. Dù ở sát bên biển nhưng mà chúng ta biết không thể dùng nước biển để mà chữa cháy rừng được, hay là chữa cháy nhà được đâu. Vì nó sẽ đem tới nhiều cái hậu quả rất là tệ hại hơn nữa, bởi vì nước muối mà. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, bây giờ trong một tình trạng là thiếu nước, vì không biết dự trữ nước, không biết quý nước. Mà nhiều cái sự nghiên cứu bây giờ người ta đã phát hiện ra một điều đó, là thậm chí là họ chỉ muốn để nuôi một số mấy cái con cá, giống như con cá cơm của Việt Nam mình đó. Mấy con cá nhỏ ngoài biển, mà nó sống trong cái nguồn nước lợ. Do vậy đó, thì bao nhiêu những cái cơn mưa hay là sông hồ gì đó đổ vào đó, thì bây giờ họ dẫn cho nó đi ra ngoài biển hết rồi. Không có dự trữ những cái hồ chứa nước. Cho nên bây giờ đến chừng cần nước thì không có nước. Quý bà chị em có dự trữ nguồn ân điển của Chúa cho đời sống của mình được như vậy không? Hay cho đến chừng nào mà chúng ta vấp ngã, cho đến chừng nào chúng ta bị bao nhiêu những cái áp chế bởi cái quyền lực của nghịch cảnh, của ma quỷ, của tội lỗi, của thế gian gian ác này, làm cho chúng ta bị suy sụp, lúc đó chúng ta mới chạy đến với Chúa: Chúa ơi, xin ban phước cứu con. Và đó là lý do nhiều đời sống không nhận được cái sự sung mãn, trong khi Chúa Giêsu phán rằng ta đến hầu cho chiên được sự sống và sự sống dư dật, sự sống phong phú, sự sống sung mãn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết được điều này. Trong Thi Thiên 63 câu 1, lời Chúa phán như thế nào? Hay là đây là điều mà tác giả đã cầu nguyện với Chúa: Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa là Đức Chúa Trời tôi. Đôi khi chúng ta tưởng Đức Chúa Trời của mục sư, Đức Chúa Trời của hội thánh á, nhưng mà chúng ta phải nhận biết Đức Chúa Trời của con cần Đức Chúa Trời. Cần như thế nào? Vừa sáng tôi tìm cầu Chúa. Khởi đầu là phải tìm cầu Chúa. Tại sao? Từ một đất khô khan cực nhọc chẳng nước. Ô, chúng ta thấy rằng không nước á, khô khan cái gì thì nó cực nhọc lắm. Linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa. Không chỉ là linh hồn mà thân thể nữa. Và chúng ta phải nhớ như thế này, khi linh của Đức Chúa Trời được đổ ra là ngày rót nước trên kẻ khác, thì nó chính là linh của Đức Chúa Trời vào trong linh chúng ta, thì người đó sẽ nhận được một cái mạch nước, một cái nguồn nước của sự sống từ linh nó chảy ra trong phần hồn. Nó làm cho cả tâm trí, tình cảm, ý chí của chúng ta được nuôi dưỡng bởi sự sống của linh. Nó được lành mạnh, không có đau buồn, không có tuyệt vọng, không có bi quan, không có lầm bầm, không có bất cứ một cái tội lỗi gì vấn vương ở trong chính mình hết. Cay đắng, rễ đắng gì châm ra, rồi gai góc gì đó không. Bởi vì nó khi được tưới thấm bởi linh của sự sống, thì nó chỉ sản sinh ra bông trái của Thánh Linh thôi. Và chúng ta biết rằng bởi đó nó làm cho phần hồn của chúng ta nó được lành mạnh. Chúng ta có sự vui mừng, chúng ta có sự bình an, chúng ta có một cái đời sống năng động, tích cực, lạc quan ở trong đời sống của mình. Và sau đó nó sẽ lan tỏa ra đến phần thân thể của chúng ta. Vì Kinh Thánh nói cho chúng ta biết rằng đó, sự chữa lành của Chúa nha, về phần thân thể nó bắt nguồn từ trong linh tuôn đổ ra, không phải từ bên ngoài tác động vào chúng ta đâu. Quyền năng của sự chữa lành tác động bên ngoài vào chúng ta là dành, hay dành vào trong con người á, là dành cho tội nhân, là một người chưa có linh của Đức Chúa Trời ngự trị. Còn chúng ta là Cơ Đốc nhân, chúng ta đã có linh. Ngài không phải ở bên ngoài chúng ta, mà Ngài đang ở trong chúng ta. Và khi chúng ta học biết tôn kính Chúa trong lòng của mình, thì từ đó cái nguồn sự sống nó mới tuôn tràn ra. Cho nên xin Chúa cho chúng ta nhận biết được điều này. Và rồi, bây giờ chúng ta thấy ở đây là suối chảy ra. Chảy ra là bí quyết của sự chảy vào. Đức Chúa Trời của chúng ta có một đặc tính là Ngài ưa thích ban cho và ban cho cách rời rộng. Vì vậy mà chúng ta phải nhớ rằng đó, là một người có Chúa làm chủ ngự trị trong đời sống của mình, đó là một người ban cho, không còn là một người ích kỷ nữa, chỉ lo thâu tóm vào trong chính mình. Nước mà nó chỉ chứa vào trong chính nó mà nó không có lối thoát ra đó, nó không có một sự chảy ra đó, thì nó là nước chết, nước tù động, nó là nước chết. Cùng một dòng sông bắt đầu từ trên núi Hạt Môn ở phía bắc của Liban, nó chảy xuống ở trên cái vùng đất hứa đó, nó là sông Jordan. Cho nên chúng ta biết rằng đó, nước từ núi Hạt Môn chảy xuống là Hạt Môn là cái nguồn, và chúng ta thấy nó chảy xuống cái dòng nước đó. Khi nó chảy đến một cái vùng biển hồ là Galilee ở phía bắc của Israel, thì đó là cái vùng đất rất là trù phú, cây trái rất là nhiều, dân cư bởi đó rất là đông đúc. Và đồng thời chúng ta cũng thấy rằng ở trong biển hồ Galilee đó thì cá cũng rất là nhiều, giống như biển hồ ở tại Campuchia đó. Rồi sao nữa? Cái dòng nước đó nó cứ tiếp tục chảy xuống phía nam, và cuối cùng nó tụ lại trong một cái vùng đất, cái hồ nó chứa, một cái biển để chứa, nhưng mà nó không có lối thoát đi đâu hết, thì đó là biển chết. Và chúng ta biết rằng cái mật độ mà muối ở trong biển chết nó lớn hơn cả cái mật độ muối ở bên ngoài biển cả nữa. Cho nên nó là một vùng đất chết, một cái vùng nước chết, tại vì nó tù động, nó chỉ nhận lấy cho nó mà nó không có tuôn chảy ra cho chỗ khác. Và đó là một bài học cho chúng ta, một hình ảnh mà lời Chúa đã cho chúng ta biết. Cho dù chúng ta có thể sống ở trong vùng đất hứa nha, nhưng mà chúng ta biết rằng đó, ngay cả mình sống trong vùng đất hứa đó mà chúng ta sống một cách ích kỷ, chúng ta chỉ muốn là ai đó ban cho tôi à, tôi chỉ muốn nhận phước ơn gì đó cho chính mình, giữ lại cho chính mình một cách ích kỷ, mà không có một cái tấm lòng mở rộng, một bàn tay mở rộng để ban cho, để tuôn đổ ra, thì chúng ta sẽ trở thành có nước chết thôi, chứ không có đem lại cho chính mình một cái nguồn nước sống. Cho nên á, chúng ta phải nhớ rằng Đức Chúa Trời là một đấng ưa thích sự ban cho, mà ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Thì chúng ta xin Chúa giúp cho mình để chúng ta là một ống dẫn. Ống dẫn là để nó tuôn đổ ra. Chúng ta không chỉ là một cái bình chứa mà là còn một ống dẫn nữa. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng chảy ra là chìa khóa, là bí quyết của sự nhận vào. Chúng ta in thì chúng ta phải out. Biết quý bà anh chị em có thích ăn in and out không? Chứ nó có kế bên nhà tôi cho nên tôi cũng hay ăn đó. Nhưng mà in and out rồi out thì sẽ nhận được in nữa. Cho nên nguyện Chúa cho chúng ta thấy được điều này và cho chúng ta có cùng tâm tình như đấng Christ đã có, là đấng ban cho. Và bây giờ chúng ta đáp ứng như thế nào? Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên. Mỗi người trong chúng ta hãy đối diện trước lời Chúa và chúng ta tra xét mình. Tự vấn, tự hỏi chính mình. Chúng ta hãy cùng nhau đọc như là một cái điều tự vấn, tự hỏi cho chính mình. Chúng ta hãy đọc. Tôi có khao khát nguồn nước sống, phước hạnh là Thánh Linh Đức Chúa Trời không? Hãy nói với linh hồn mình về điều đó, có hay không? Và hãy đổi lại, nếu bấy lâu nay chúng ta chưa, hoặc là có nhưng mà chưa đủ, thì hãy xin Chúa cho mình có lòng khao khát. Chúng ta tiếp tục. Đời sống tôi có sự sống sung mãn để kết trái Thánh Linh là các đức tính tốt lành không? Bằng chứng để bày tỏ ra một người đã có nguồn nước sống là Thánh Linh này, thì chúng ta sẽ có bông trái của Thánh Linh. Một người có bông trái là một người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Nếu như chúng ta nhận biết mình chưa có bông trái, chỉ có gai góc thôi, chỉ có trái đắng thôi, thì đây là lúc để xin Chúa Ngài biến đổi chúng ta. Hãy để cho Thần Đức Chúa Trời vận hành và từ nơi đó làm sản sinh sự sống. Chúng ta tiếp tục. Điều thứ ba. Đời sống tôi có phải là nguồn phước cho người khác không? Cho gia đình mình. Xin Chúa cho chúng ta là những người có thể đem phước hạnh đến cho người khác, nhất là cho hậu tự gia đình của mình. Chúng ta tiếp tục. Tôi là người làm khô héo hay làm tươi mới hội thánh? Sự có mặt của tôi đem lại sự sống hay là chúng ta đem sự chết? Cho nên xin Chúa cho chúng ta thật sự đem sự sống của Chúa, đem những cái trái ngon ngọt đến, đừng đem gai góc vào trong hội thánh của Ngài. Sau cùng chúng ta hãy đọc. Người chung quanh tôi có được biết về Chúa qua đời sống tôi không? Nguyện Chúa thương xót để giúp chúng ta. Chúng ta không phải chỉ là tín đồ của một nhà thờ, nhưng mà chúng ta là người có chính Chúa ngự trị trong chúng ta, là đền thờ di động của chính Ngài. Đền thờ là một phương tiện để bày tỏ Chúa ra, và Chúa đã chọn để lập đền thờ của Ngài là mỗi đời sống của cơ đốc nhân. Chúng ta có phô diễn bày tỏ Chúa ra cho người khác để được nhận biết Ngài qua đời sống của mình không? Và bây giờ chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.